chết rồi đó, sống bị bệnh nặng lắm mà trị không có hết, trị không có hết. Thì lúc đó là mấy cái thằng cận thần nó nói là nó mới giới thiệu thì cái đó là thái sư Kỳ Bá đó ha, mới giới thiệu ngài Sở Thế đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì khi mà tới Đức Phật Đi Đa là cảm cái đức độ thì ngài mới là quy phục mà nghe pháp. Thì cái lúc này là nghe pháp rồi thì chắc là lúc đó là vua Ba Cái Nặc đã mất rồi. Thì cái này nó nói là những người mà tin vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà đó thì đừng nên mình tu á, cũng như mình tu á, mình lên phát nguyện là sanh về cõi Phật và được thành tựu giống như Phật A Di Đà, tức là có bằng nhận lớn độ sanh đó. Này thì nó nói cái nguyên nhân khiến cho ngã Sở Thế phát nguyện là không có gì hết. Và tới 345, Phật liền biết ngay bảo các tỳ kheo, các vị duyên tử đây, tức là ngài với 500 vị duyên tử đó, đi theo đó, sau này sẽ thành Phật. Bọn họ trong đời trước trụ Bồ Tát đạo, từ vô số kiếp đến nay cúng dường 400 ức Phật. Thời Phật Ca Diếp, bọn họ làm đệ tử của ta, nay cúng dường ta lại gặp gỡ nhau. Khi ấy các tỳ kheo nghe lời Phật nói không ai chẳng quan hỷ cả. Thì cái danh kheo này nè, đây là chỗ là Phật Quyền Ký đó. Thường thường quý vị muốn thành Phật á, thì hình như là tôi nghe nó hình như cái A đồng ý số 3 nó gặp 2 triệu vị Phật á, Phật ký cho mình mới được thành Phật. Hình như là tôi bên Nam Tông á, nó có cái bài kinh á, nếu mà tu về hạnh tinh tấn á, thì phải gặp tới là 2 triệu vị Phật khó ký á, mới được thành Phật. 2 triệu vị Phật khó ký mới thành Phật. Còn nếu mà tu hạnh niềm tin á, thì như 1 triệu vị, triệu vị Phật. Còn cái câu về cái hạnh trí tuệ thì một phần nữa. Đại khái mình nhớ không rõ, đại khái vậy đó. Nhưng mà tính nhất là 1 triệu vậy chứ không ít. Thì đây là mình cũng như định dương nhau 5 vị trí này được 1 lần thọ ký vậy đó. Như vậy nè, kể được 1 lần thọ ký nè. Như các vị thọ ký sau đây sẽ thành Phật. Tức là ngài sẽ thọ ký rằng 500 duyên tử mà đi dương với ngài Sở Thế sau đây sẽ thành Phật. Tức là được 1 lần thọ ký. Mà được 1 triệu lần như vậy đó. 1 triệu là 1 triệu lần mà được Đức Phật thọ ký như vậy đó. Một Đức Phật thọ ký có 1 lần nha. Rồi gặp cái tạo thứ hai thì gặp 1 triệu vị Phật vậy đó, Phật ký. Thành ra tu là thành Phật ở cõi mình là khó lắm, tại vì mà hàng kiếp, hiền kiếp của mình nè, nguyên cái hiền kiếp của mình chỉ có 1.000 vị à, trái đất này hoại luôn á thì mình mới có 1.000 vị Phật ra đời à. Còn thiếu biết bao nhiêu vậy, thành ra tại sanh cõi Cực Lạc thì nó mau, bởi vì mình có cái năng lực mình đi khắp cõi Phật á, thì gặp cái chư Phật, thì chư Phật gặp mình có duyên thì thọ ký cho. Còn cõi này đó mà muốn gặp Phật á rất là khó. Thường thường muốn là tôi phải thọ ký đó là phải phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Thì cái nhân chủng của Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Đạo đó là nhân chủng mới thành Phật. Thì khi mà Phật thấy mấy cái này nó chín mùi đó thì mới thọ ký cho mấy người đó. Thì cúng dường. Và thứ hai là luôn luôn giao duyên với Phật. Nó giao duyên với Phật, phải tu cái hạnh giao duyên với Phật, cúng dường Phật, lễ bái Phật, vân vân đó. Thì cứ cơ duyên mới gặp được Phật. Thật ra vậy mà thường thường mới tu mà muốn để gặp Phật đó, thì thường thường là mấy cái hạnh này, thường thường mình phải tưởng trên bàn thờ của mình á, ha, là Phật thật là một. Mỗi lần quý vị lễ bái cúng dường á, đừng có nghĩ là lễ bái cúng dường một vị Phật, mà nghĩ là lễ bái cúng dường ở đây là một cái Phật, đây là tượng trưng cho tất cả các Phật. Thành ra mình lễ một vị Phật, đó là mình lễ khắp thập phương chư Phật vậy đó, tức là mình gieo duyên thập phương chư Phật. Thì cái nhân chủng mà mình gieo duyên gì đó thì những đời sau nếu mình sẽ sanh được những mức độ mà Phật đang thuyết pháp, để mình có cơ hội để mình được thọ ký, được cúng dường, để được sanh Phật báo. Thành ra cái gì phải tưởng cái gì đó. Tên một Phật, tức là hiện thân của tất cả các Phật. Hay là con lễ một Phật ha, tức là con đang lễ thập phương chư Phật. Phải nghĩ như vậy đó. Còn nếu mà không nghĩ như vậy thì phải tưởng là mình trong cái tâm mình nó quá lôi vô lượng ánh sáng, mọi lượng ánh sáng đến một thế giới Phật. Mình lễ Phật. Thành ra cái lễ gì đó nó mới thứ nhất á là nó mới công đức lớn, và thứ hai là đúng theo hạch Phật ngoài nào, ồ nhà này. Chứ đừng có nghĩ là mình lễ một Phật là kêu một Phật thôi, cái tâm nó cũng không đúng, cái tâm nó vẫn là dính dính vào cái tướng, gọi là Phật là một cái tướng riêng, cái ngã riêng nó cũng không có đúng. Mà công đức lại ít. Thành ra vậy mình, ví dụ như mình lễ Phật A Di Đà, mình nghĩ là cũng như mặt trước mặt mình Di Đà, nhưng mà ở như nhà Di Đà là cái gì? Là tổng nhiếp tất cả cái thân của chư Phật một phương. Thành ra cái bài mà Hồng Nhanh Mũi Xám á, là có cuối là gì? Câu cuối niệm A Di Đà Phật mà nó niệm bằng gì? Nam mô gì? Câu cuối cùng á, nó nói là gì đó? Thì Nam mô gì A Di Đà Phật á, nó có nghĩa là tổng nhiếp tất cả chư Phật á, pháp giới tạng thân á, Pháp giới tạng thân tức là một cả một pháp giới chứa, nghĩa là đây một cái pháp giới mà tạng, tức là một cái tạng mà nó chứa tất cả, như là bao trùm hết cái Phật Di Lặc Đà này, cũng như là bao trùm hết tất cả pháp giới vậy đó. Tức là bao gồm hết pháp giới, là nói toàn bộ cái thế giới, cả một cái thế giới này cộng gồm có thập phương Phật sát. Thành ra cuối cùng mình tất cả mình lễ 99 vị rồi, thì cái vậy cuối cùng mình mới là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân Di Lặc Phật, tức là Đức Phật này đó, tức là tổng nhiếp hết tất cả chư Phật. Mình lễ Phật Di Đà nhưng mình tưởng cái gì đó, ha, hồi nãy mình tưởng mình đầu tiên mình lễ từ Phật. Mỗi Phật có Phật nguyện riêng, do lễ vị Phật này mà được cái này, giải Phật kia trừ được cái chướng kia, vân vân vân. Ha, còn lễ cuối cùng á, lễ Pháp Giới Tạng Thân Di Lặc Phật, tức là lễ tổng hết tất cả chư Phật, ha, nhưng mà qua thân với Đức Phật A Di Đà. Thì đó là một cái tượng trưng đó. À, bây giờ chẳng hạn mình nói Pháp Giới Tạng Thân Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, Pháp Giới Tạng Tạng Thân Đức Sư Lưu Phật cũng được. Tức là nếu là mình lễ Đức Phật Đức Sư Đức Trực Sư Lưu Thích Ca Dược Sư, hay nhưng mà cũng như là mình lễ tất cả chư Phật mùa xuân, thì nó gọi là Pháp Giới Tạng Thân Dược Sư Lưu Liên Phương Dược Phật. Tất cả những cái bài này đó, mấy cái bài mà kinh tụng mà quý vị thường tụng đó, là tụng của Pháp Môn Tịnh Độ. Thành ra hồi xưa trong Pháp Môn Tịnh Độ này, thường người ta trong chùa người ta luôn luôn là thờ Phật A Di Đà làm cái chánh, là cái chỗ quy hướng người ta. Pháp Thích Ca Mâu Ni là cái điện phụ, ha, mà thờ A Di Đà là cái chánh, tại vì mình đi pháp môn nào mình phải thờ Bổn Tôn mới làm chánh. Thành ra thường họ trước cái tượng của Đức A Di Đà Phật mà họ hành lễ, thành cái tâm của họ đối diện thẳng Đức Phật A Di Đà. Thành ra khi mà họ niệm hồng danh chư Phật và họ quán tưởng trên đức đầu Đức Phật, là trên Đức Phật A Di Đà, đó là cái vị Phật thứ nhất, là mình quỳ mình lễ đến Phật chính chính, là thầy đó đến chư Phật trăm á, thì nó Pháp Giới Tạng Thân Di Đà Phật, tức là nay con đảnh lễ Đức Phật Di Đà trước mặt con đây, và ngài là tổng nhiếp hết tất cả chư Phật, mà mình không phải nói tổng nhiếp chư Phật, nhưng mà đại khái là ngài tổng nhiếp hết là 99 vị Phật mà con đảnh lễ vậy đó. Con đảnh lễ một ngày cũng như là con đảnh lễ hết 99 vị Phật này, là đảnh lễ cuối cùng, đó là gọi là Pháp Giới Tạng Thân á. Cái này như sau này, cái này như mình thích về y, mình thích về cái gì đó, mình có thể là lấy Phật Dược Sư mà làm danh. Thì thực sự ra mình lễ một vị phân được phát tưởng vậy đó, lễ Phật Dược Sư đây là con lễ hết thập phương chư Phật. Thì trong thân của ngài đó là thân Pháp Giới Thân, ngài là thân Pháp Giới tạng thân, thành ra con lễ ngài, tức là con ngài là tượng trưng hết thảy chư Phật, thì con lễ ngài con như con lễ thập phương chư Phật. Thì tưởng vậy đó, thì mới là cái tâm tưởng mà lễ Phật Thế Bá Đại Thừa, đúng không? Cái tâm không phân biệt chư Phật, cái tâm nghĩa là mỗi lần một cái lễ lại của mình, lễ lại khắp giới, giống như kinh Quan Nghiêm vậy đó. Cái kinh mà cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện á, bây giờ cái gì tu đại thừa là tu theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm, tức là luôn luôn là cái tâm mình nó rộng rãi, nghĩa là khắp pháp giới gì đó, tập cho nó quen. Cái tâm mình á, cái hàng như mình còn nghĩ Phật Di Đà, tức là nghĩ tướng ngã, tướng chúng sanh, có cái gì của mình, có cái gì có loại thế giới này chấp thế giới kia, thành nó phải tập theo Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Mặc dù quy hướng mình vẫn về cực lạc, nhưng mà cái tâm của mình á, mình tập là nó rộng hết tất cả mười phương vậy đó. Thì để công đức nó nhiều, và thứ hai là để cho vừa tập cái đó mà vừa tập đánh không luôn. Chẳng hạn thứ hai như vậy, nói về kinh điển á, thường thường phải niệm Phật Thích Ca, tưởng như ngày trước kinh cho mình biết, từ kim khẩu của Phật Thích Ca mà trước đó kinh, thành ra được thường giảng kinh, là giảng kinh hay là cái gì mà vô nói kinh á, nên là ta tụng niệm Phật Thích Ca một lần. Thành nó vô Nam Mô Thập Phương Tận Hư Không Biến Pháp Giới gì đó, rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô, tại vì cái này là cái kinh điển mình biết là qua ngày, rồi mình tụng ngày. Rồi nhưng mà bắt đầu là sao tụng ngày đó một lần là được rồi, chứ là tương trưng là ngày, cũng như là ta tiên tiết mình nương vào kinh điển ngày mình tu. Còn pháp môn của mình á, khi mà mình đi pháp môn của mình á, thì mình chỉ biết cái gì Phật đó thôi, để tâm nó cũng nhất hướng. Chứ mà mình niệm tùm lum tùm la thì cái tâm nó không nhất hướng. Lúc mình niệm chẳng hạn như mình nghe Dược Sư hay, mình niệm Dược Sư, rồi thời gian nói A Di Đà hay, rồi là niệm A Di Đà, rồi một vài bữa nói sau giờ ngày Di Đặc hay thì niệm Di Đặc, thành ra cái tâm nó không có nhất hướng, cái tâm nó đọc hoài mà cái tâm nó không có trụ được, không có giao duyên, gọi là tha chí thiết với một cái gì Phật nào hết đó. Thành ra nếu mà người đi tịnh độ chỉ ăn vô đầu mình có thể niệm Di Đặc Thích Ca một lần một biến, rồi xong xuôi rồi cũng như là trong mấy kinh nghiệp tụng mình tụng như đó. Đầu tiên là đảnh lễ thập phương chư Phật, đảnh lễ Thích Ca Mâu Ni với hai vị Bồ Tát, vị Ân Thù với Phổ Hiền, phải không? Rồi cái xong rồi đảnh lễ cái A Di Đà Phật. Rồi sau đó là liên quan, tại vì mình tu cái pháp môn tịnh độ, thành ra đảnh lễ về Phật, rồi sau đó mình đi A Di Phật, rồi sau đó mình niệm A Di Phật. Chứ không cần phải niệm ngày thường xuyên. Nếu trường hợp mà mấy người tu thiền, mấy người tu thiền á, thường thường là tại vì cái danh hiệu Thích Ca Mâu Ni tức là tịnh mặc, mặt có nghĩa là thiền. Mấy người tu thiền thường thường là họ niệm nhìn niệm Thích Ca Mâu Ni thôi, họ không niệm Di Đà. Họ lấy cái chỗ mà Thích Ca Mâu Ni là cái chỗ quy ngưỡng của họ. Còn Di Đà tại vì mình muốn gieo duyên với Ngài, mình muốn sanh về cõi giới với Ngài, mình muốn nhớ đến Ngài. Thành ra mình luôn luôn mình niệm hoài để cái tâm mình nó nhắc nhở đó. Thành ra ở đây đó, tôi nghĩ đó, mình luôn luôn mình nhớ, mình luôn luôn nếu mình ở bàn thờ mình thường cúng dường, thường lễ bái, thường kinh hành, thường tán thán, hay vân vân đó, tức là gieo duyên. Bàn thờ thì mình gieo duyên với chư Phật, ở ngay dưới các vị Bồ Tát, vị Pháp đó, thì tương lai mình sẽ có cái duyên, sẽ gặp được những gì đó ha, để họ hỗ trợ mình. Thành ra mình muốn cái duyên ăn thua cái duyên của mình nó có sâu không sâu đó, là do cái tâm của mình á, tâm của mình mà nó dính chặt vào đó, cái tâm mình nó hoàn toàn có sự tin tưởng, nghĩa là tha thiết vào đó, cái tâm mình có cái niềm kính trọng thật là thiệt là kính trọng vào đó đó, thì cái chủng tử tức là gia nó ghi mạnh lắm. Thì cái nhân duyên sao á, chẳng hạn nhân vật của mình có trôi lăn trong ác đạo gì đó, mà gặp chẳng hạn như tình cờ mình nghe cái băng nó niệm Phật, hay là nó nghe người nó nhắc cái Phật, tự nhiên cái tâm nó xoay chuyển liền, nó theo. Thành ra cái quan trọng nó nói là phải có cái thâm tâm, tức là cái tâm thật là sâu, thật là khẩn thiết, thật là kính trọng, thì hướng về Tam Bảo đó, hướng về Tam Bảo, mà nhất là nếu người đại thừa thì nó là hướng về Phật Bảo đó, thì cái duyên nó mới mạnh. Còn nếu mà mình làm lời khơi đó thì cái duyên nó ít lắm. Sau này nhiều khi nhắc mà phải là cái những gì có công đức, những người có tâm lực nhắc đó, nó mới đủ sức, nó đánh vào cái tâm của mình. Còn như bình thường cái tình cờ như mình nghe một con nít nào nó nói về Phật, mình cái tâm không có rung động gì hết, thì cái chuyện này là thật sự vậy đó. Không, tại vì mà tôi càng tu thì bây giờ ai mà nhắc tới niệm Phật đó, hồi xưa tôi không có cảm giác đó, nhưng mà giờ ai nhắc tới Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó rung động kỳ lạ lắm. Ngày xưa mới tu nó không có đó, thì tôi nghĩ rằng là cũng do cái niềm tin mình với Phật nó càng ngày càng tăng trưởng. Thành ra ai mà nói tới niệm Phật hay là nói những cái vị Bồ Tát đó, tâm mình nó rung động một cách kỳ lạ lắm, có một cái niềm nó sùng kính, nó dâng cao lên một cách kỳ lắm. Thành thử ra mình sao mà tập để cho nó phát ra cái sự nương tựa đó. À, khi mà cái tâm mình nó có cảm với người ta đó, người ta có ứng lại cho mình. Nó thì ở đây đó thì nó nói rằng là được thọ ký. Nhờ sau khi phát nguyện Đức A Di Đà đó thì đã được thọ ký. Thành ra nó đây nó cũng nói là cái nguyên nhân ha, nhờ đức A Sà Thế đó, nhờ Sà Thế và các vương chủng tử đó mà nguyện thành Phật được Đức A Di Đà nên được chư Phật thọ ký cho mình. Thành ra nếu mà mình mà nguyện mà mình thành Phật bằng cái công đức và cái trang nghiêm quốc độ để lợi ích chúng sanh như A Di Đà đó, thì chư Phật mười phương rất là dễ thọ kính cho mình. Vì cái tâm mà cái người mà muốn thành Phật A Di Đà nó giống như Phật A Di Đà, cái tâm của người đó rất là lớn. Thành ra chư Phật mười phương nhờ vậy hộ niệm họ sẽ thọ ký cho mình lẹ hơn là bình thường. Chứ nhiều khi mình gặp Phật á, chưa chắc là Phật thọ ký đâu ạ. Thấy không? Khi công đức mình nó chín mùi đó, Phật mới thọ ký. Thấy không? Ở trong này là nhờ lúc trước á, thì ngày A Sà Thế đây nè cũng nói nè, ngày trước ngày cũng là đệ tử của ta, cúng dường ba gặp gỡ, nhưng mà mấy cái đời trước đó, mà đệ tử của Phật, ở đời Ca Diếp là đệ tử của Phật. Hay lúc trước đó, thì tu Bồ Tát đạo ha, còn thời Ca Diếp á thì gặp Phật, nhưng mà Phật không thọ ký, gặp thì tu thôi. Cũng như mình có tham sau này mình có thể gặp Phật Di Lặc, nhưng mà chưa chắc mình được thọ ký, tại vì công đức mình không đủ thì Phật không thọ ký. Thành nghe nói là mình thọ ký đó, hình như là cái A Tăng thì kiếp thứ ba đó, mình cái là tu Bồ Tát đạo đó, A Tăng kiếp thứ ba, cái công đức mà nó nhiều rồi, như là hai đời kiếp tích lũy đó, thứ ba thì Phật cũng bắt đầu thọ ký cho mình. Thành thử ra nhưng mà cái kiếp này đó, nhờ ngài phát nguyện bằng nguyện lúc chúng tôi thành Phật đều được Phật A Di Đà, có cái phát nguyện gì đó Phật bè thọ ký liền. Tại vì sao? Cái thọ ký mà mình lại Phật Di Đà thì biết bao nhiêu chúng sanh, cái tâm này rất là lớn, tại vì cái bản nguyện thật đại nó lớn lắm. Nghĩa là cùng tột rồi Di Lai, nghĩa là làm mãi độ sanh mãi mà không mỏi mệt, hay cái tăng lực lớn độ sanh lớn, mà cái mời cái gì cái một chi Bồ Tát mà phát nguyện như vậy đó, là cái tâm họ không có nề hà về thời gian, không có nề hà về không gian, và chấp nhận tu tập đại phương tiện để độ sanh, nên cái tâm đó nó gọi là cái gì, là cái quảng đại tâm, cái tâm lớn. Thành ra chư Phật á mà được cái tâm lớn vậy là thọ ký liền. Có như bà lão là cúng dầu, nhưng bà cúng dầu ở nguyện Phật. Thành ra cái gì, cái tâm á không phải là cái tâm phúc nhỏ trong phúc báo, mặc dù bà lão nó thiệt là nghèo, cũng có mấy đồng dầu thôi, mà mình Phật thành Đức Phật nhân thấy cái tâm quảng đại tâm á thì thọ ký. Thật đó đó, bởi vì mình niệm Phật á, trong kinh điển nó nói, ví dụ mình niệm Phật A Di Đà đó, có niệm Phật khác á thì mười phương chư Phật không có hộ niệm, mà riêng giữa vậy niệm Phật A Di Đà đó là mười phương chư Phật đó là hộ niệm hết. Là tại vì sao? Là cái cõi A Di Đà là cõi chư Phật muốn đệ tử mình sanh về đó để thành Phật. Thành cái người nào mà hộ niệm với A Di Đà, hay tức là muốn về đó để thành Phật đó, là mười phương chư Phật giúp đỡ. mười phương chư Phật đều giúp đỡ, cũng như là chư Phật đó bằng bậc độ sanh ở cõi nó mình. Nhưng mà cái tâm của ngài thì không có ảnh hưởng bởi một cái quốc độ, tâm ngài là hết cái chứng sanh. Thì mấy ngài cũng là muốn cho đệ tử ở độ mình sanh về đó, thì thực sự ra vì không có ảnh hưởng bởi một quốc độ nên tất cả chúng sanh mà sanh về đó mấy ngài đều hoan hỷ á. Và ngài hộ niệm tức là ngài sao, ngài là hộ trì, là luôn luôn là nhớ tưởng người đó, tức là luôn luôn dùng mắt xem người đó coi người đó tu sao, hay nếu có bị chướng ngại gì thì giúp đỡ cho để mà vượt qua, để mà được nhân duyên để sanh gì đó. Thành ra có năng lực lớn gì đó, thành ra mà ngài là thế rồi nói là tôi nguyện sanh về cái nguyện lúc chúng ta thành Phật á, ngài không chưa chắc ngài chưa đã nguyện sanh, nhưng mà chúng ta thành Phật đó đều được như Phật A Di Đà. Như Phật A Di Đà tức là cái bản nguyện rất là lớn, mà khi mà vừa mà phát một cái nguyện lớn như vậy đó thì thường thường là chư Phật là cảm được cái đó mà thọ phí cho mình. Ở đây là nói cái cách đó, một cách mà được có dễ dàng được thọ phí đó. Nói cách như vậy quý vị nhớ, tại vì bây giờ mình muốn thành Phật thì cũng phải được Phật cách triệu Phật thọ phí gì đó. Bây giờ 350 nói về cái quả đức nó thành tựu thì cái bất độ ra sao, năm này nó là nói về quốc giới nghiêm tịnh tính kinh. Bởi A Di Đà, bởi A Nan, cõi Cực Lạc thế giới công đức vô lượng, trang nghiêm đầy đủ, vĩnh viễn không có các tên gọi của các khổ, các nạn, đường ác, ma làm lão loạn, cũng không có bốn mùa nóng lạnh mưa tối tăm sai khác, lại chẳng có sông biển lớn nhỏ.